Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Toàn ở xã Vĩnh Sơn và bà Võ Thị Ngọc Hương ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 305 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Toàn ở xã Vĩnh Sơn hỏi, quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động như sau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng an toàn vệ sinh lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc. Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng chống. Được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình, nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây. Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong trường hợp lao động thỏa ước lao động tập thể. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nhận thông tin tuyên truyền giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện, khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây, chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động. Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Cán bộ công chức viên chức người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này có quy định khác. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của chính phủ. Bà Võ Thị Ngọc Hương ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên, đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. Có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải. Tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 305 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. Nghị định quy định 5 hình thức viện trợ gồm đầu tư xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp hàng hóa, viện trợ bằng tiền, hình thức khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phương thức viện trợ thông qua các chương trình dự án hoặc phi dự án. Theo nghị định, viện trợ cho nước ngoài nhằm thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam và là một bộ phận của dự toán chi ngân sách nhà nước được chính phủ quản lý thống nhất trên cơ sở công khai, minh bạch, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Bảo đảm phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại, hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ưu tiên của bên tiếp nhận viện trợ, mục tiêu, lợi ích, khả năng cân đối nguồn lực, ngân sách, năng lực triển khai, điều kiện thực tế của Việt Nam và bên tiếp nhận viện trợ. Việc cung cấp và quản lý viện trợ cho nước ngoài được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Ưu tiên Việt Nam trực tiếp thực hiện và chuyển giao kết quả cho bên tiếp nhận viện trợ, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, kỹ thuật, nhân lực và nhà thầu của Việt Nam. việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, kỹ thuật, nhân lực và nhà thầu của nước ngoài chỉ áp dụng trong trường hợp Việt Nam không thể đáp ứng hoặc để đảm bảo hiệu quả và an toàn về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội và con người. Đảm bảo tập trung đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm hiệu quả và phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí tiêu cực trong cung cấp quản lý viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. Bên tiếp nhận viện trợ có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, hoạt động viện trợ và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của chương trình dự án phi dự án được thực hiện trên lãnh thổ, địa bàn của bên tiếp nhận viện trợ, trừ trường hợp được phía Việt Nam đồng ý chi trả. Ngân sách viện trợ năm nào được sử dụng trong năm đó, việc chuyển nguồn kéo dài ngân sách viện trợ sang năm tiếp theo tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngân sách của Việt Nam. Đối với viện trợ sử dụng ngân sách địa phương cấp tỉnh, đáp ứng thêm những nội dung sau đây. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng ngân sách địa phương cấp tỉnh để viện trợ cho các địa phương có thỏa thuận hợp tác của nước ngoài, trừ trường hợp viện trợ đột xuất và không thuộc phạm vi thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chính phủ nước ngoài. Tổng mức viện trợ của địa phương Việt Nam cho địa phương nước ngoài trong một năm không vượt quá 10% dự phòng ngân sách địa phương cấp tỉnh. Nội dung viện trợ gồm thực hiện đầu tư trên địa bàn, hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, dịch bệnh nghiêm trọng. Nghị định quy định phương thức viện trợ được thực hiện như sau. 1. Phía Việt Nam trực tiếp thực hiện chương trình dự án phi dự án và chuyển giao kết quả cho bên tiếp nhận viện trợ. 2. Phía Việt Nam chuyển tiền cho bên tiếp nhận viện trợ, tự thực hiện dự án phi dự án. 3. Việc áp dụng phương thức chuyển tiền từ ngân sách trung ương cho bên tiếp nhận viện trợ, tự thực hiện quy định tại khoản 2 nêu trên phải được cấp có thẩm quyền cho phép tại bước phê duyệt danh mục báo cáo đề xuất cấp viện trợ hoặc nêu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận về viện trợ với bên tiếp nhận viện trợ. Điều kiện để dự án phi dự án được áp dụng phương thức chuyển tiền cho bên tiếp nhận viện trợ. Phía Việt Nam không có đủ điều kiện trực tiếp thực hiện dự án phi dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn. Phi dự án viện trợ bằng tiền hoặc cấp bù trên lệch lãi suất. Theo nghị định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương viện trợ sử dụng ngân sách trung ương trong những trường hợp sau đây. Chương trình, dự án, phi dự án có quy mô viện trợ từ 500 tỷ đồng trở lên. Trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Quy định nghị định các trường hợp không phải thực hiện trình tự thủ tục quyết định chủ trương viện trợ gồm dự án, phi dự án thuộc chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương viện trợ. Phi dự án đào tạo theo kế hoạch năm, viện trợ sử dụng ngân sách địa phương, những trường hợp không quy định tại các điểm A1, B1, C1 và các điểm A2, B2, C2 nêu trên. Nghị định này quy định trình tự thủ tục quyết định chủ trương viện trợ được thực hiện như sau. Căn cứ danh mục báo cáo đề xuất cấp viện trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung thể hiện tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về viện trợ hoặc biên bản các cuộc họp Ủy ban hỗn hợp, Ủy ban Liên Chính phủ, các cuộc họp cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ với bên tiếp nhận viện trợ và tình hình thực tế, cơ quan chủ quản chủ trì phối hợp với bên tiếp nhận viện trợ, lập báo cáo chủ trương viện trợ và gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chủ trì thẩm định trên cơ sở lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan hoặc tổ chức họp thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, cơ quan chủ quản hoàn thiện báo cáo chủ trương viện trợ gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả thẩm định và báo cáo chủ trương viện trợ. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương viện trợ. Hồ sơ nội dung và thời gian thẩm định báo cáo chủ trương viện trợ. 1. Hồ sơ thẩm định bao gồm văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, báo cáo chủ trương viện trợ theo mẫu quy định tại phụ lục 2 của nghị định này, các tài liệu liên quan khác nếu có. 2. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tài chính 10 bộ. 3. Nội dung thẩm định báo cáo chủ trương viện trợ, sự cần thiết không trùng lập và phù hợp về lợi ích đối với Việt Nam và bên tiếp nhận viện trợ, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, thương mại đầu tư, bảo đảm quốc phòng an ninh, văn hóa phát triển bền vững và quan hệ chính trị ngoại giao của Việt Nam và bên tiếp nhận viện trợ, sự tuân thủ phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về viện trợ nếu có, chính sách quy định pháp luật của Việt Nam và chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển, quy định pháp luật của bên tiếp nhận viện trợ, tính khả thi về phương thức, quy mô, phạm vi, địa điểm, thời gian, giải pháp, công nghệ áp dụng, tác động môi trường, năng lực quản lý, triển khai của các cơ quan đơn vị có liên quan của Việt Nam và bên tiếp nhận viện trợ. khả năng cân đối, bố trí ngân sách, nguồn lực của Việt Nam và bên tiếp nhận viện trợ, phương thức thực hiện viện trợ, các rủi ro có thể phát sinh, nội dung cần lưu ý do đặc trưng của bên tiếp nhận viện trợ và giải pháp xử lý, tính bền vững và khả năng tiếp tục phát huy tác dụng hiệu quả của khoản viện trợ sau khi hoàn thành. Các hoạt động chuẩn bị trước và bổ sung kế hoạch viện trợ nếu có, những nội dung cần thiết khác nếu cần. Thời gian thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo chủ trương viện trợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo chủ trương viện trợ không phù hợp với các quy định tại khoản 3 nêu trên, Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản đề nghị cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung báo cáo chủ trương viện trợ trong vòng 5 ngày làm việc. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 305 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.